giới định tuệ thì mình tu tập nhân giới sanh định, nhân định thì bác nhân giới sanh định, nhân định phát tuệ. Nhưng mà trong bát chánh đạo thì chánh kiến này đi trước, chánh kiến là chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng và tới chánh định. Vậy thì hai cái định này nó có gì khác nhau không thầy? Sao mà một bên thì con thấy nó tứ giới rồi mới tới định rồi tuệ sau cùng, nhưng mà bên bát chánh đạo thì chánh kiến là trước rồi chánh định nó sau cùng. Con không hiểu định nó là định gì. Theo như thực tập á, mình trong mình tu thì nó có thể cùng một lúc. Rồi trên ngôn ngữ văn tự không biết nó có mâu thuẫn nhau không thầy? Con xin thầy chia sẻ cho con câu hỏi này.
Mâu thuẫn thì không, đa dạng trong cách thức trình bày thì có. Ta cứ hình dung giới định tuệ, dầu trong cái mô thức truyền thống hay là một mô thức đảo ngược của bát chánh đạo đó, như là ba cái chân vạc, ba cái chân của một cái vạc đó. Ba cái chân này đều đóng một vai trò hỗ trợ tương đương, không thể xem cái nào là quan trọng hơn. Có định mà không có giới thì định không thành công được, tại vì giới nó làm cho người ta không sợ hãi. Những người vi phạm pháp luật lúc nào cũng sống trong sự sợ hãi, sống trong sự dây vò lương tâm, sống trong sự hồi hộp vô cùng, và cái đó là kẻ thù của định. Người mà sống không có đạo đức thì không thể nào gọi là có trí tuệ được, tại vì trí tuệ đó thứ nhất là sự phán đoán giải quyết các vấn đề trên nhân quả và phán đoán giải quyết các vấn đề trên đạo đức, không có vi phạm luật pháp. Cho nên ba chư vạc này phải được tiến hành tu tập một cách song song. Vì đó khi bắt đầu trải nghiệm đời sống tâm linh của một người xuất gia trẻ trong các chùa đó, thì đầu tiên là chúng ta được huấn luyện học giới luật. Học giới luật để chúng ta trải nghiệm đời sống đạo đức với tư cách là người tại gia rồi xuất gia vân vân. Yêu cầu này không thể thiếu. Sau đó chúng ta ở trong truyền thống Bắc Tông á, thì được học quay nghi tế hạnh cũng song song với thời gian học luật. Thì quay nghi tế hạnh á, là một cái phương tiện để giúp chúng ta được giúp tâm. Bất cứ một cái động tác nào, đi, đứng, nằm, ngồi, co, duỗi, nói, nín, động, tĩnh, thức, ngủ suốt 24 giờ đều đính kèm theo sự chánh tâm bằng cách là thuộc một bài kệ ở trong kinh Hoa Nghiêm Phẩm Tịnh Hạnh, để chúng ta quán tưởng, hướng về, tu tập, hành trì, và nhờ nhiếp tâm thuộc bài kệ, ứng dụng nó mà việc định tĩnh được thực hiện một cách rất là vô tình, nhưng nội dung chuyển qua của nó hết sức là sâu sắc. Ai thực tập được cái sự quán tưởng mà hiểu được nội dung đó, chứ không phải là đọc và như là trả bài, đọc như là một thói quen, làm như là một phản ứng, mà làm như là một sự trải nghiệm tâm linh, thì lúc đó tuệ giác được phát sinh. Ví dụ khi ta vào nhà vệ sinh, thường ở một số chùa gọi là nhà khỏe, vào trong đó ra là khỏe liền, thì bài kệ Nhật Dụng dạy chúng ta là khi đưa tất cả những phản ứng ra ngoài, ta phải liên tưởng rằng và mong tất cả chúng sinh trên nền tảng liên tưởng này hãy nỗ lực phóng uế tất cả những cái dơ bẩn nhất của tâm là tham sân và si, để có được cái sự an vui thanh tịnh tuyệt đối. Cái hiện tượng vật lý ở trong nhà vệ sinh đó là những cái nhơ tởm nhất, nó là một cái đối tượng để chúng ta tu. Và cái liên tưởng là cái nội dung phóng quế hay là dơ quế của tâm, bao gồm tất cả các loại phiền não âm tính ta phải đẩy nó ra bên ngoài. Đó là cái vế thứ hai, như là một dấu hỏi. Và sự thực tập quán tưởng trên nền tảng cố định này sẽ giúp cho chúng ta tháo gỡ, chuyển hóa và tác động tích cực để cho nó không còn có mặt trong đời sống của chúng ta. Cho nên định đã được thực tập song hành với việc thực tập giới, và hai cái này đó là hai điều kiện căn bản không thể thiếu để chúng ta phát sanh trí tuệ. Cho nên hành giả nào muốn thăng tiến nhanh đó, thì phải phát triển ba cái cùng một lúc. Những hỗ trợ cho trí tuệ đó, đó là kinh điển, đó là những pháp môn, đó là những lời dạy chân chính và truyền thống của Đức Phật. Kiến thức Phật pháp được gọi là một trong bảy loại tài sản thánh, thác thánh tài. Và trong kinh Tương Ngưng đó, Đức Phật cũng còn nêu ra cái tiêu chuẩn để xác định đâu là một bậc thánh hay là cái người đang giữ phần vào dòng thánh đó, là trình độ Phật học. Nếu hỏi người nào đó những cái nghệ thuật chuyển hóa lòng tham sân si mà người đó không trả lời được thì không thể nói là thánh được. cái bản đồ ta không biết thì làm sao con đường thực tập ta đi thành công. Cho nên kiến thức Phật pháp là một điều kiện rất tiên quyết dựa theo tinh thần của kinh điển truyền thống. Và nhờ đọc, nghiền ngẫm, ứng dụng được những lời Phật dạy mà tội giác phát sinh rất nhanh. Còn định thì ta còn có những hỗ trợ bởi không gian. Kinh truyền thống mô tả rằng là ồn ào là cây gai của thiền định. Ta dễ dàng nhập vào định trên nền tảng của chỉ với một cái không gian yên tĩnh. Chúng ta không thể nào ngồi giữa chợ mà ngồi nhập thiền được. Nó quá ồn ào. Mà phần lớn các ngôn ngữ đó tạo ra biết bao nhiêu là cái phiền não khó chịu, không ạ? Cho nên cái thuận duyên là cái cơ sở để có định. Còn giới là ta phải thực tập ở mọi nơi mọi chỗ. Và cái vi tế nhất của nó là các quan nghi tế hạnh, để làm chủ các giác quan, làm chủ nhận thức, làm chủ hành động. Thì lúc đó ta mới thành tựu được. Vậy là giới, định và tuệ là trọn vẹn cả ba thứ, thì cái tiến trình tu tập chuyển hóa đạt được thành công là khá nhanh. Còn trong bát chánh đạo đó, thì cái mô thức giới định tuệ là do các học giả phân tích đó thôi. Còn Đức Phật thì không phân tích cái nào là giới, nào là định, nào là tuệ. Và chánh kiến phải là yếu tố đi đầu. Tại vì trí tuệ đó, nó phải là ngọn đèn soi lối ban đêm, ánh sáng nó soi sáng ban ngày, là bản đồ để đi, là quỹ đạo để bay, là các quy luật để chúng ta áp dụng. Thiếu nó là chúng ta gặp rất nhiều cái sự trở ngại, bởi vì nhận thức là đóng vai trò quyết định hết tất cả, vì nó phát xuất từ tâm. Đây, chánh kiến là cái nhìn tổng quát nhất trên nền tảng của vô thường, vô ngã, duyên khởi, nhân quả, tư diệu đế. Đó là cái người sống với chánh kiến. Thì chánh tư duy đó là những cái ứng dụng tình huống, những cái chi tiết, những cái hoạt cảnh, những cái sinh hoạt hàng ngày, miễn là đừng để cho sự tiêu cực, chán đề, ích kỷ, vị kỷ, tham sân si, nghi hoặc và những phiền não tiêu cực khác đó, có mặt song hành với nếp suy nghĩ của chúng ta, thì gọi là có chánh tư duy. Và hai cái này nó là cái năng lực để phát triển trí tuệ. Vậy cái phần cuối đó, chánh niệm chánh định cũng là cái yếu tố quan trọng để phát triển trí tuệ. Hai cái này, cái đầu cái đuôi là trợ duy cho trí tuệ. Cho nên không có gì là mâu thuẫn giữa cái mô hình tuệ giác lên làm đầu ở trong bát chánh đạo và trong giới định tuệ là cái giới đi đầu, không có mâu thuẫn. Thay vì bát chánh đạo nhấn mạnh đến cái vấn đề là quyết đoán nhận thức luận, từ đó nó mới có cái đạo đức học thể hiện qua là chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh, chánh tinh tấn. Tất cả những này nó là đạo đức học. Rồi cái phần mà thiền học á, là phần chánh niệm và chánh định, để chúng ta có được cái mà chúng ta mong mỏi ban đầu, đó là chánh kiến. Chánh kiến là điểm xuất phát và cũng là cái đích điểm cuối cùng. Vì cái tiến trình tu tập của chúng ta là từ việc chuyển hóa cái tưởng tri, đạt được cái trình độ liễu tri, sau đó chứng đắc được cái tuệ tri, là tuệ giác sáng suốt. Và mức độ cao nhất của nó là Phật tính. Do đó ta không nên thấy nó là cái mâu thuẫn, mà thấy nó là một sự hỗ trợ. Còn trong tiến trình tu đó, ai thực tập được cả 8 điều trong bát chánh đạo thì được gọi là cái người đang sống cái hạnh khó hành. Đức Phật đã chê chữ trong ngôn ngữ Bali đó, khổ hạnh là cái hạnh khó hành. Và Đức Phật nói không có cái gì khó thực tập bằng là bát chánh đạo. Làm được một cái là khó rồi đó, làm được 8 cái là trở thành thánh, nó rất là khó. Và do đó Đức Phật đã phê phán cái khổ hạnh theo nghĩa ép sát, đi đọc thân thể dưới nhiều hình thức khác nhau, mà Đức Phật đã phải trả cái giá rất đắt là mất 6 năm trời tu sai lầm. Nếu không có 6 năm khổ hạnh đó là Đức Phật đã thành đạo sớm hơn rồi. Cho nên bát chánh đạo là trọng tâm tâm linh của Phật giáo, dầu ta đang đi theo bất kỳ một pháp môn nào. Xin đi câu hỏi khác.
Mô Phật, kính bạch đại đức, vừa qua là hai câu hỏi nơi trực tiếp đến đại đức.